là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh đóng một mà lại hưởng hai. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Huyện Yên Bình vừa ra quân kiên cố hóa đường giao thông nông thôn đợt 3 năm 2023 tại 18 xã trên địa bàn. Theo kế hoạch, đợt ra quân này có tổng mức đầu tư 7,9 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 2,2 tỷ đồng, ngân sách huyện 1 tỷ đồng, huy động nhân dân đóng góp hơn 4,6 tỷ đồng. Thực hiện 18 tuyến đường tại 18 xã thị trấn, trong đó thực hiện đổ bê tông 4,6 km, mở rộng mặt đường từ 3m lên 5m với tổng chiều dài 6,3 km. Huyện Yên Bình phấn đấu năm 2023 kiên cố hóa 126 km đường giao thông. Để thúc đẩy phong trào làm đường giao thông nông thôn phát triển rộng khắp, bên cạnh việc tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của nhà nước, huyện Yên Bình đã huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp và sự đóng góp công sức, tiền của nhân dân để thực hiện làm đường giao thông nông thôn. Phong trào làm đường giao thông nông thôn của huyện Yên Bình đã phát huy tính tích cực, tự lực tự cường, khai thác tối đa nguồn lực trong nhân dân. Những con đường được mở mới đã góp phần khai thác tiềm năng thế mạnh để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đồng thời tạo động lực để đưa Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới vào cuối năm 2023. Trong giai đoạn 2023-2025, toàn tỉnh có 22 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến khoảng 33.000 người không còn được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế do xã đạt chuẩn nông thôn mới. Số người dự kiến tăng lại tham gia bảo hiểm y tế theo các nhóm đối tượng khác hơn 5.000 người. Số người dự kiến được hỗ trợ theo nghị quyết số 37 của Hội đồng nhân dân tỉnh là gần 28.000 người. Để triển khai chính sách hỗ trợ theo nghị quyết đảm bảo công khai minh bạch đúng đối tượng, đúng chế độ, Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung nghị quyết đến người dân, góp phần hỗ trợ người dân sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, khuyến khích người dân tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế trong những năm tiếp theo. Việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng từ nguồn ngân sách địa phương thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tỉnh đối với những khó khăn của người dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời góp phần rất lớn trong việc thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh và thực hiện an sinh xã hội cho người dân thông qua việc hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế.
Đến nay, toàn tỉnh có 14 trên 15 cơ sở khám chữa bệnh kết nối hệ thống hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa, telehealth. Ngành y tế đã triển khai liên thông đơn thuốc điện tử tại tất cả các cơ sở y dược trên địa bàn toàn tỉnh, đầu tư thiết bị QR code để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân bằng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNEID. Cùng với đó, 100% trạm y tế đã triển khai hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã phường, thị trấn, phần mềm thống kê y tế điện tử, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, thực hiện chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính trong ngành y tế, tạo thuận lợi cho người dân tra cứu, lập hồ sơ, yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính. Ngoài ra, người dân có thể sử dụng ứng dụng Yên Bái S để nhận được tư vấn chăm sóc khỏe ban đầu, các thông tin về nhân viên y tế, xe cứu thương nơi gần nhất để gọi và gửi yêu cầu hỗ trợ về y tế. Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một số người với nhiều lý do khác nhau đã vội vàng rút bảo hiểm xã hội một lần mà không nghĩ tới lợi ích thiết thực và lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để khi 62 tuổi với nam giới và 55 tuổi với nữ giới, đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng lương hưu, trang trải cuộc sống hàng ngày và còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế rất cần thiết cho chăm sóc sức khỏe tuổi già. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện truyền thanh Bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng một mà lại hưởng hai sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu, đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Công ty giải thể, 13 năm gắn bó với công việc. Nếu rút bảo hiểm xã hội một lần, ông Hân được lĩnh hơn 100 triệu đồng, theo cán bộ bảo hiểm xã hội tính giúp. đây là lần đầu tiên ông Hân sẽ được cầm trong tay số tiền lớn như thế. Lòng vui như Tết, trên đường về nhà, ông mua nửa con vịt quay Lâm Thượng, ít bún và hộp bia về ăn trưa cùng vợ.
Căn nhà 4 tầng ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ.
Vịt Lâm Thượng chính hiệu, thơm ngon quá. Bà làm cái đồ này đi cho nó đã.
Phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong các khoản thu phí.
Ông cứ kệ tôi. Ăn gì thì tôi khác lắm. Mà này, sáng nay ông lên bảo hiểm xã hội hỏi thủ tục lĩnh bảo hiểm xã hội một lần, có thuận tiện không?
Công ty giải thể, tiền đóng bảo hiểm xã hội 13 năm liền là tiền của mình. Theo quy định, bảo hiểm xã hội huyện sẽ giải quyết không thiếu một xu. Nếu mình có nguyện vọng chính đáng, họ bảo khi hồ sơ đã nộp đầy đủ trong thời hạn 10 ngày là giải quyết xong hết. Lúc đó chỉ việc lĩnh tiền, không phải lo gì cả.
Thế được khoảng bao nhiêu hả ông?
110 củ đấy bà. Ngoài ra nhá, còn được nhận tiền lương công ty nợ tháng trước này, tiền trợ cấp thôi việc và tiền bảo hiểm thất nghiệp nữa. Với lại tôi cũng có một tí quỹ đen nữa đấy.
Trời ơi, bây giờ mới chịu khai. Nhưng mà này, thế ông định rút bảo hiểm xã hội một lần như tôi thật đấy à?
Ừ.
Theo tôi, ông dừng ngay cái ý định rút bảo hiểm xã hội một lần đi và đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để về già ấy, còn có lương hưu mà dùng. Tiền lĩnh về một cục ấy, không khéo lại tiêu hết đấy.
Đóng làm cái gì? Kỳ kẹo. Hơn chục năm nữa mới được cái hưu vài cái triệu bạc. Tôi đã tính đâu vào đấy cả rồi.
Ông tính cái gì? Đừng có mà chót dại như tôi nữa đấy.
Tôi sẽ mua một chiếc tivi 50 inch thay cái nồi đồng cối đá tạm tà tạm thịt này. Số tiền còn lại sẽ đầu tư lấy cái mảnh đất cuối làng ấy bà. Kiểu gì sau này cũng có lãi. Rồi tôi sẽ đi làm vệ sĩ này. Mỗi tháng vẫn có lương vài củ.
Ôi giời ơi, tivi vẫn xem được. Cần gì cái mới cho nó tốn tiền. Với lại cái tuổi này, ông làm vệ sĩ cái quái gì? Ngày nào cũng đi, thu nhập thì không quá 3 triệu đồng một cái tháng. Mất gì thì phải đền đấy. Mà đất cát bây giờ đang xuống giá, chả bán nổi, biết đâu mà tính. Theo tôi ấy, ông cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc đi ông ạ.
Người đẻ chứ đất có đẻ được đâu. Khi rẻ ấy là phải đầu tư ngay. Với lại tôi còn khỏe này, không gì phải lo. Thôi, bà ăn đi cho tôi nhờ.
Trời ơi, trước kia ấy, tôi nghe ông có tí tiền thanh toán bảo hiểm xã hội một lần, cho vào sửa nhà hết. Bây giờ, ngày nào cũng phải lang thang, nhặt từng lon bia, vỏ chai, ít giấy vụn để kiếm sống. Có ai dại như tôi không hả rời?
Đang ăn uống mất cả ngon. Thôi, ba một mình đi nhé.
Đang ngồi nhâm nhi cốc bia tại quán Hòa Béo cho Hạ Hòa, thì có tiếng gọi quen quen.
Kìa, cậu Hân, có chuyện gì mà giữa trưa lại ra đây ngồi uống bia một mình thế hả?
Bác Lan à, em vừa ra đây làm cốc bia cho nó Hạ Hòa đây này.
Sao không ở nhà ăn cơm với vợ? Hay là lại hẹn em nào đấy, để chị còn lánh đi, cho đó tự nhiên.
Hẹn hò cái gì cái tuổi này? Thế bà chị cũng tranh thủ đi hẹn hò hay sao đấy?
Chị có hẹn với chủ quán, mang tiền sang đây cho nó.
Chị vay nó để đầu tư vụ gì à?
Vay gì? Tiền lãi của con Hoa đấy. Mang đúng hẹn, cho nó phấn khởi. Tiền nhàn rỗi, nó định đầu tư vào đất. Chị gản nó, đất cát làm cái gì cho nó mệt. Ế đầy ra kia kìa. Cứ hùn vốn với chị, có mối làm ăn lớn, lãi suất cao, gấp mấy lần gửi ngân hàng. Tháng nào lấy lãi tháng đó. Con Hoa nó nghe chị, gửi có 300 triệu, mà 4 tháng nay nhận lãi đều như vắt chanh nha. Hơn 6 triệu mỗi tháng đấy.
Làm ăn dễ thế cơ à?
Ừ.
Nhưng có chắc chắn không?
Chắc cái lép. Chú hỏi con Hoa thì rõ. Chị cậu đây có 500 triệu nhàn rỗi, mỗi tháng kiếm tròn chục củ đấy. Vẫn vững như núi Thái Sơn đấy thôi. Này, cậu đang có tiền nhàn rỗi đúng không?
Này, thế khi cho vay có phải làm khế ước hay giao dịch gì không hả chị?
Tiền liền với ruột, dù là chị em vẫn phải có giấy tờ giao nhận cam kết đàng hoàng như cái hoa đây này. Có sổ sách ký nhận lãi đấy, đầy đủ đây này. Đây này, cậu nhìn đây này. Nói có sách mách có chứng. Cậu nhìn đi, đây này, cậu nhìn đi.
Ừ, thì em cũng có đôi trăm.
Thế tiền hả?
Bảo hiểm xã hội một lần.
Ừ.
Vài ngày nữa sẽ lĩnh. Chưa biết đầu tư vào cái gì. Mà cái bà vợ già, nó cứ nói nọ nói kia như hết cả đầu nó chị ạ.
Thế có tham gia cùng bọn chị không? Vừa nhàn, lại vừa lãi cao, hàng tháng. Tiền gốc thì vẫn còn đấy. Khi cần thì lại rút về.
Vâng, vâng. Mời vợ chị làm cốc bia cho nó mát. Để em về. Làm tư tưởng cho vợ. Mà thông cái đã. Khỏi căn nằm chị ạ. Mày hết cả người. Mời chị. Nào.
Ông Hân, bà Hoan đang đôi co với cái chuyện hùn vốn cho bà Lan vay và không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp. Thì có tiếng chuông gọi cửa.
À, bà Hoan ơi! Bà Hoan! Tôi đem gà đến cho bà đây.
Dạ, chào bác. À, bác mang vào bếp giúp tôi với ạ.
Vâng. Vâng, tôi phải chạy một lúc là ba bình nên đến hơi chậm một chút. À, em chào bác Hân nhá.
Vâng, chào ông.
Này, này. À, của bác là hết là 430 đấy bác ạ. À, ga dạo này nó hơi lên giá một chút. Ê, bác trai nhà ta hôm nay là có chuyện gì thế hả bác?
Ôi giời ơi, ông ấy định rút bảo hiểm xã hội một lần.
À.
Rồi nghe cái bà Lan mồi chài thế nào ấy, lại định hùn vốn cho vay lãi, nhất quyết không chịu đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp.
À.
Tôi cũng đang bực hết cả mình đấy ông ạ.
Hùn vốn cho vay lấy lãi à?
Vâng.
Ôi giời ơi, rủi ro lắm đấy.
Đấy mà. Khổ.
Đấy như bà nhà tôi ấy. Năm ngoái là dính ấy, mất hết rồi. Đấy. À, tiếc của mà lại xấu hổ. Không dám nói với ai chứ lại.
Đấy đấy. Thế mà ông nhà tôi chưa sáng mắt ra đâu ông ạ. À?
Sáng với tối cái gì? Bà đừng có mà vớ vẩn nhá. Chỗ chị em người ta làm ăn là đường hoàng đấy.
Đấy. Có bác Hải đây này. Người thật việc thật đấy. Ông có cần biết rõ thêm không?
Kìa hai bác. Cũng chẳng giấu gì à. Hai năm trước thì có một chút tiền tích góp bán tạp hóa và cái bảo hiểm xã hội giúp một lần của em ở công ty xi măng. Thôi đưa cho bà ấy làm vốn. Nào ngờ đâu bà ấy nghe người ta tỉ tê, thậm tha thậm thụt thế nào, cho vay lấy lãi. Gớm, mấy tháng đầu là mỗi tháng nhận lãi vài triệu cứ đều như vắt chanh bác ạ.
Thế sau đó thì thế nào hả bác?
Còn thế nào nữa, chủ nó bùng, vỡ hụi. Đấy. Mất hết cả gốc lẫn lãi.
Ê, có khổ không?
Ừ, chị em là từ mặt nhau đấy bác ạ. Thế giờ tôi mới ra cái nông nỗi này. Ừ, sau này không biết là sống thế nào đây. Đây còn khi ốm đau nữa chứ lại.
Khổ thế đấy.
Thế sao mà không đi báo công an? Mà khi cho vay không làm giấy tờ cam kết gì ạ?
Báo ấy biết gì hả bác? Mình cho vay lãi cao, báo công an để mà thêm tội à? Chủ nó cao chạy sao bay rồi. Bà nhà tôi tiếc tiền, mất ngủ, đâm ra là suy nhược. Lại không có bảo hiểm y tế, đi viện tốn kém lắm. Đấy, muốn giàu ngay nên nó mới thế hai bác ạ.
Đấy, ông rõ chưa? Ừ. Mình còn chả tin được mình, nữa là tin người. Tiền ấy là cứ phải liền quốc ruột. Mà theo tôi, ông không rút bảo hiểm xã hội một lần nữa, mà cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc. Phòng khi về già, một trong hai người còn có tí lương hưu, chứ biết bấu víu vào đâu. Phải không bác Hải?
À, bác Khoan nói đúng đấy. Chứ như vợ chồng em bây giờ thì tiền hết rồi sức khỏe mỗi ngày lại yếu đi. Sau này là chả biết là dựa vào đâu nữa.
Thì lúc đó đã có con cái nó lo cho.
Bác ơi, đến mình đây thì cũng có lo được cho các cụ nhà mình đâu. Chúng nó còn con cái rồi học hành. Bao nhiêu thứ phải chi tiêu. Mình trông chờ sao được. Thôi từ mình suy ra, tôi cũng đã vận động thằng lớn nhà tôi là mỗi tháng trích ra một ít từ tiền đi làm công trình, đóng lấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Còn trẻ tham gia càng sớm càng tốt, về già có lương hưu và còn được hưởng cả cái bảo hiểm y tế nữa đấy. Đóng một thứ mà sau này lại hưởng cả hai. Cái cán bộ thị trấn nó thường xuyên tuyên truyền vận động mọi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy, hai bác ạ.
Thế cháu nó tham gia chưa hả bác Hải? Với lại cái tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện Như trường hợp với ông Hân nhà tôi đây này, thì thủ tục có phức tạp không hả bác?
Ừ, cũng không có gì đâu. Cứ lên bảo hiểm xã hội huyện, họ sẽ tư vấn rất là cặn kẽ. Bác Hân nhà mình đây nhá, là chưa rút bảo hiểm xã hội một lần, mà tham gia tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì chỉ phải đóng thêm có 7 năm nữa thôi, là để đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bác ạ. Là sẽ được hưởng lương hưu khi đến 62 tuổi. Ê, còn cháu Tân nhà tôi thì nó đã nghe ra và cũng đã tham gia được mấy tháng nay rồi. Căn cứ vào cái công việc và thu nhập hàng tháng, nó đóng ở cái mức thấp nhất là 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng, theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn đấy bác ạ.
Mức thấp nhất mà cũng cao như thế. Lấy đầu tiền là chi tiêu nào?
Bác ơi, đấy là cái mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn, tức là mức thu nhập trung bình hàng tháng bác ạ. Còn khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì cháu Tân nhà tôi chỉ phải đóng có 22% của cái số tiền 1 triệu 500 nghìn đồng thôi, tức là vào khoảng 330 nghìn đồng một tháng. Mà nhà nước lại còn hỗ trợ cho 30% đối với hộ nghèo như nhà mình, nên chung quy là mỗi tháng cháu Tân nhà tôi chỉ có đóng có 231 nghìn đồng thôi, chứ có nhiều gì đâu bác.
Ông Hải cứ như cán bộ bảo hiểm xã hội ấy nhỉ. Thế đi, tôi hỏi này.
Vâng.
Thế với cái mức mà đóng như thế này ấy, khi nghỉ hưu ấy, thì được khoảng bao nhiêu hả ông?
Bác ơi, cái tờ gấp tuyên truyền họ phát cho chi tiết lắm, cứ tha hồ mà nghiên cứu. Khi 62 tuổi đối với nam giới như anh em chúng mình ấy, và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện liên tục đủ 20 năm như thằng cu Tân nhà tôi, thì lúc về hưu được hưởng khoảng 1,1 triệu đồng một tháng bác ạ. Cứ thế thì cũng đủ để trang trải cuộc sống túi tiểu hàng ngày, không phải phụ thuộc vào con cái nữa. Mà lương hưu hàng năm còn được nhà nước điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng CPI nên còn cao hơn nữa đấy bác ạ.
Thế chả tốt quá chứ Lị.
Vâng.
Khi về hưu lại còn được cả thẻ bảo hiểm y tế nữa. Đúng là hưởng cả hai thứ.
Hai thứ luôn.
Thật không như tôi đây, có bao nhiêu tiền dồn hết vào nhà với cửa. Bây giờ ông ấy lại còn định ném hết số tiền mười mấy năm vất vả ở công ty ra cửa sổ. Đấy, khổ không cơ chứ.
Thôi, được rồi. Tôi sẽ lên cơ quan bảo hiểm xã hội đề nghị không giải quyết bảo hiểm xã hội một lần nữa. Và hàng tháng tôi sẽ bớt nửa con vịt quay với đôi cốc bia, đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế. Chứ bà tự nguyện chưa? Nhưng mà bà phải đồng ý với tôi nhé. Phải cho tôi trích cái quỹ đen mua cái tivi mới, xem bóng đá cho nó đã đấy nhá.
Bác trai nói thì nghe cũng hợp lý đấy. Thôi, bác gái ủng hộ đi nhá. Để bác trai là vừa có tivi để cải thiện cái đời sống tinh thần, lại vừa đóng tiếp được cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, về già hưởng lợi cả hai bác nhé.
Thì tôi cũng mong được như thế. Sau này ít nhiều ông ấy cũng có lương hưu, để tôi còn có chỗ bấu víu bác ạ.
Thế tôi cũng là mừng cho hai bác đã thống nhất được việc làm rất là ý nghĩa, chứ không vội vàng như vợ chồng tôi. Bây giờ hết cách rồi. Thôi, tôi phải đi giao nốt bình ga cho khách đây. Từ chiều tới giờ chưa được nghỉ tí nào hai bác ạ.
Vâng, cảm ơn ông Hải.
Cảm ơn bác.
Này, ông Hải.
Dạ.
Hôm nào rảnh, mời ông sang nhà uống bia, xem bóng đá, cái tivi ngầm mì người trời nhá.
Nhất định là tôi sẽ sang. Chào hai bác nhá.
Vâng, chào ông nhá.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, khai thác tiềm năng và lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc, nhiều chủ thể trên địa bàn tỉnh đã và đang tập trung xây dựng, phát triển các sản phẩm ô cốp, nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, qua đó tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách đến với địa phương.
Trên cơ sở lợi thế sẵn có về điều kiện tự nhiên và văn hóa dân tộc độc đáo, những năm qua huyện Văn Chấn đã triển khai quy hoạch và khuyến khích phát triển các sản phẩm ô cốp về du lịch cộng đồng. Homestay Hướng Kim ở tổ dân phố Suối Khoáng, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn được công nhận đạt chuẩn ô cốp 3 sao từ năm 2020. Phát huy lợi thế về nguồn suối khoáng nóng và nét văn hóa độc đáo của đồng bào Thái, Homestay đã đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị khi kết hợp hài hòa giữa các dịch vụ như tắm khoáng nóng, giao lưu văn nghệ với người bản địa và thưởng thức các món ăn dân tộc. Ông Sa Văn Hướng, chủ homestay Hướng Kim, tổ dân phố Sứ Khoáng, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Tôi cũng chuẩn bị thêm cái đồ dùng vật chất như chăn ga gối đệm. Về cái văn hóa của dân tộc Thái chúng tôi là về chuẩn bị đón khách du lịch ở dưới miền xuôi lên. Về cái ăn uống ẩm thực thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị các món ăn ẩm thực của người Thái. Thì chúng tôi cũng chuẩn bị vật chất, chuẩn bị con người, đào tạo một đội văn nghệ của người Thái để múa hát những cái bài hát dân gian của người dân tộc Thái và những cái giai điệu văn nghệ của các cụ ngày xưa để đón tiếp khách du lịch.
Nhận thấy tiềm năng lợi thế của địa phương trong phát triển du lịch cộng đồng, gia đình ông Hoàng Ngọc Liên ở bản Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã đầu tư dựng nhà sàn theo phong cách của người Tây, đồng thời xây dựng các tour tham quan tại các di tích lịch sử trên địa bàn xã như nhà ông Trần Đình Khánh, đình Làng Dọc, hang Rơi và trải nghiệm cuộc sống của người dân bản địa. Qua đó góp phần quảng bá du lịch địa phương và nâng cao thu nhập cho gia đình. Ông Hoàng Ngọc Liên, bản Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên nói:
Đối với homestay ở đây thì gia đình tôi thì trong những năm qua đã đầu tư xây dựng một số cái mô hình, ví dụ như nhà ở, nhà phục vụ cho khách ăn nghỉ, nhà ăn, rồi thì là bãi đỗ xe, rồi sân chơi bóng chuyền cho du khách hoặc là sân để đốt lửa trại. Thì nhìn chung là các cái mô hình nói chung là gần như hoàn thiện. Trong cái dịp tới này gia đình cũng có cái hướng đầu tư thêm, ví dụ như những cái nhà nghỉ có các cái phòng VIP, vài phòng VIP để phục vụ cho khách có nha theo nhu cầu của khách, và đầu tư theo một số các cái mô hình để khách đến chơi, có những cái trò chơi chẳng hạn như là đu hoặc là các cái trò chơi khác.
Hiện homestay của gia đình ông Hoàng Ngọc Liên ở bản Vân, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên là một trong những sản phẩm ô cốp từ du lịch chủ lực của xã. Theo đó, xã Việt Hồng đã gắn việc phát triển các sản phẩm du lịch với quảng bá các sản phẩm ô cốp của địa phương, từ đó thúc đẩy du lịch phát triển và nâng cao giá trị cho người dân. Anh Hoàng Văn Tuyên, công chức văn hóa xã hội xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên nói:
Với cái tài nguyên thiên nhiên ưu đãi thì trong đó có các điểm di tích trên địa bàn như di tích của ông Trần Đình Khánh, rồi là đình Trung, hang Rơi và đình Làng Dọc. Chính vì vậy mà đó là một trong những địa điểm mà xã nhận thấy để nó phát triển du lịch. Thì thông qua đó thì để mà nó phát triển du lịch thì nó phải xây dựng các cái mô hình phát triển du lịch như là cộng đồng du lịch và xây dựng các cơ sở homestay. Thì với địa phương thì hiện nay đã xây dựng cái cơ sở homestay mang tên là cơ sở homestay Ngọc Liên. Thì qua cùng với chương trình của địa phương đến tuyên truyền vận động thì gia đình cũng đã rất là hợp tác và đã xây dựng các cái cơ sở vật chất như là làm nhà sàn, xây dựng khuôn viên vườn hoa ao cá để cùng với chương trình của xã đưa cái mô hình phát triển kinh tế của địa phương.
Hiện nay tỉnh Yên Bái đang có gần 20 sản phẩm ô cốp từ 3 đến 4 sao, nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng. Với sự đầu tư về cơ sở vật chất và các dịch vụ du lịch dựa trên tiềm năng thế mạnh về cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ cùng sự phong phú đa dạng và giàu giá trị nhân văn trong phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc, các sản phẩm ô cốp, nhóm dịch vụ du lịch đã thu hút đông đảo du khách đến với địa bàn. Trong đó nhiều mô hình còn có sự kết hợp giữa du lịch nghỉ dưỡng, thưởng thức các món ăn dân tộc với tìm hiểu cuộc sống, trải nghiệm văn hóa hay cùng tham gia phát triển kinh tế với người dân địa phương. Từ đó góp phần quảng bá vẻ đẹp về thiên nhiên, con người Yên Bái, nâng cao giá trị cho các sản phẩm ô cốp, nhóm nông sản, bảo tồn bản sắc văn hóa và nâng cao thu nhập cho người dân. Đến du lịch tại Yên Bái, ông Nguyễn Đức Khương nói:
Thực sự để mà nói, tôi thì cũng sau 10 đến năm nay là 17 năm tôi mới quay lại vùng đất Yên Bái này. Nhưng tôi có một sự cảm nhận thì là Yên Bái thay đổi rất là nhanh chóng. Đấy, và vẫn giữ nguyên được cái bản sắc của quê hương và không khí cũng rất là trong lành và môi trường rất là sạch sẽ. Đấy, và sự đổi thay rất là lớn.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có trên 1.568.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 20% so với năm 2022, đem về doanh thu trên 1.200 tỷ đồng. Điều này khẳng định chương trình ô cốp đã góp phần không nhỏ thúc đẩy du lịch phát triển, đưa Yên Bái trở thành một trong những điểm du lịch hàng đầu của khu vực Tây Bắc với thương hiệu điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc hấp dẫn, ấn tượng.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nắng nổi quá, nắng thế này thì đúng là dễ ốm thật. Bảo sao mà thằng Hiếu to con thế, bỗng dưng lại ngất xỉu vì mất nước.
Vừa rồi lên phòng thăm, thấy nó cũng sắp khỏe rồi. Anh em ghé vào căng tin bệnh viện, uống ngụm nước, về còn làm việc.
Anh em, nhanh chân lên,
nắng quá.
Cô dì ơi, cho mấy chai nước với bao Vina với.
Anh ơi, đây là bệnh viện mà, mọi người cũng không được hút thuốc lá ở đây đâu ạ.
Thôi, cô cứ bán cho tôi, ra khỏi bệnh viện tôi mới hút.
Cũng không được anh ơi, căng tin bệnh viện cũng không được phép bán thuốc lá anh ạ.
Ôi giời, có mua điếu thuốc thôi mà cũng khó khăn. Thế cô có biết còn cấm ở đâu nữa không?
Dạ, em...
Tôi biết đấy, những nơi nào luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá thì cũng cấm bán thuốc lá luôn. Ví dụ như cấm bán thuốc lá ở những địa điểm như trong khách sạn, cũng không được bán thuốc lá trong trường học, thậm chí là ngoài cổng các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, trong phạm vi 100m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đấy.
Thì ra là vậy. Cảm ơn bác ạ.
Những điều cần biết về bệnh tan máu bẩm sinh. 1. Tan máu bẩm sinh là gì? Bệnh tan máu bẩm sinh là bệnh máu di truyền bẩm sinh phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam. Bệnh có đặc điểm là gây tan máu nhiều và thường xuyên dẫn đến thiếu máu mạn tính. 2. Các biểu hiện của bệnh tan máu bẩm sinh. Bệnh gặp ở cả nam và nữ. Bệnh nhân bị bệnh có mức độ nặng phải điều trị suốt đời. Ngay từ khi chào đời đến vài tháng tuổi, trẻ đã có những biểu hiện như da xanh, kém ăn, lười vận động, chậm phát triển. Bệnh tan máu bẩm sinh có nhiều mức độ lâm sàng khác nhau. Mức độ rất nặng, thai nhi phù thường tử vong trước hoặc ngay khi sinh. Mức độ nặng và trung bình, bệnh nhân có các biểu hiện chung như thiếu máu, hoàng đảm, da, niêm mạc và phần trắng của mắt có màu vàng, lách to, gan to, chậm phát triển thể chất, biến dạng xương, xương sọ, xương mặt, rối loạn nội tiết, đái tháo đường, suy giảm chức năng sinh dục, sơ gan, suy tim, rối loạn nhịp tim. Mức độ nhẹ, người bệnh chỉ bị thiếu máu nhẹ, dễ bị chẩn đoán nhầm với các bệnh lý khác như thiếu máu, thiếu sắt. Người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh không có biểu hiện lâm sàng, có thể không thiếu máu. 3. Hậu quả của bệnh tan máu bẩm sinh với sức khỏe người bệnh và gia đình. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh sẽ gây ra các triệu chứng nặng như biến dạng xương mặt, chán rô, mũi tẹt, xương giòn, nhiễm trùng, suy tuyến nội tiết, chậm phát triển, dậy thì muộn hoặc không dậy thì, suy gan, sơ gan, suy tim, thậm chí có nguy cơ tử vong. Bệnh nhân phải định kỳ truyền máu và điều trị biến chứng suốt đời tại các bệnh viện. Bệnh tan máu bẩm sinh đã kéo theo nhiều gánh nặng về sức khỏe, tinh thần và vật chất cho người bệnh và gia đình người bệnh. Việc phải điều trị cả đời không chỉ gây nên tốn kém về chi phí mà còn khiến cho người bệnh phải nghỉ học, nghỉ làm, mất đi nhiều cơ hội học tập và làm việc. Do tan máu bẩm sinh là bệnh di truyền nên nhiều gia đình không chỉ có một con mà thậm chí còn sinh 2-3 con bị bệnh. Cha mẹ bệnh nhi cũng phải nghỉ làm để đưa con đi viện nên điều kiện kinh tế càng khó khăn hơn. 4. Thực trạng bệnh tan máu bẩm sinh trên thế giới và tại Việt Nam, ảnh hưởng của bệnh đối với cộng đồng. Trên thế giới có khoảng 7% dân số mang gen bệnh và 70% quốc gia bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này. Mỗi năm có khoảng 300.000 đến 500.000 trẻ sinh ra bị bệnh tan máu bẩm sinh và 50.000 đến 100.000 trẻ bị bệnh nặng tử vong. Những con số về tình hình thalassemia tại Việt Nam thật sự đáng báo động. Với tỷ lệ mang gen bệnh trên 13% thì ước tính có khoảng 14 triệu người mang gen bệnh trên cả nước. Bệnh tan máu bẩm sinh gặp ở tất cả các dân tộc, vùng miền trong cả nước. Tuy nhiên, một số vùng đồng bào dân tộc tỷ lệ mang gen và mắc bệnh khá cao, lên tới 30-40%. Bệnh tan máu bẩm sinh đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng dân số và giống nòi, gây ra nhiều gánh nặng cho gia đình và xã hội. Hiện nay cả nước có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời. Mỗi năm có thêm khoảng 8.000 trẻ em sinh ra bị bệnh thalassemia, trong đó có khoảng 2.000 trẻ bị bệnh mức độ nặng và khoảng 800 trẻ không thể ra đời do phù thai. Chi phí điều trị trung bình cho một bệnh nhân thể nặng từ khi sinh tới 30 tuổi hết khoảng 3 tỷ đồng. Một người bệnh mức độ nặng từ khi sinh ra đến 21 tuổi cần truyền khoảng 470 đơn vị máu để duy trì đời sống. Mỗi năm cả nước cần có trên 2.000 tỷ đồng để cho tất cả bệnh nhân có thể được điều trị tối thiểu và cần có khoảng 500.000 đơn vị máu an toàn. 5. Cách phòng bệnh tan máu bẩm sinh. Người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng khi hai người cùng mang gen kết hôn sẽ có nguy cơ sinh ra con bị bệnh thể nặng. Bệnh tan máu bẩm sinh đã trở thành nỗi đau, nỗi ám ảnh suốt cả cuộc đời với người bệnh và gia đình người bệnh. Mặc dù bệnh đã gây ra rất nhiều hậu quả nặng nề, nhưng bạn hoàn toàn có thể tránh sinh con bị bệnh bằng cách xét nghiệm máu để phát hiện gen bệnh. Vì tương lai của chính mình và của các con, tất cả các bạn trẻ và những người trong độ tuổi sinh đẻ hãy xét nghiệm máu để tầm soát gen bệnh tan máu bẩm sinh. Các cặp vợ chồng cùng mang gen cần đi khám để được tư vấn trước khi mang thai và thực hiện chẩn đoán trước sinh nếu cần. Người mang thai cần được tư vấn và sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh càng sớm càng tốt. Ai cũng có thể mang gen bệnh tan máu bẩm sinh và ai cũng có thể chủ động tầm soát gen bệnh để tránh sinh con bị bệnh. Hãy xét nghiệm máu để phòng bệnh tan máu bẩm sinh cho con của bạn.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.